Từ khi làm nhà xong đến nay thì việc làm ăn của con trai con cứ lụn bại. Sinh ra chơi bời nợ nần, vợ chồng suốt ngày cãi vã nhau. Việc nợ nần chúng con phải trả cho rất nhiều rồi, nay vẫn như này thì thực sự chúng con là cha mẹ rất đau khổ ạ. Hàng ngày con vẫn tụng kinh Địa Tạng đều đặn, con đã thực hiện 2 kỳ tụng kinh 21 ngày và ăn chay theo như trong kinh đã dạy để hồi hướng cho con trai con. Năm ngoái con cũng đã cúng dường một pho tượng Địa Tạng ghi tên con trai con ạ. Vợ chồng cháu sống ly thân đã hơn 2 năm nay. Hiện nay con trai con vướng vào việc có người khác bên ngoài vô cớ bên ngoài, và cô ấy đã có thai hơn 3 tháng. Bây giờ vợ thì bảo nếu quay về thì cũng tha thứ, nhưng phải nhất khoát cắt đứt mối quan hệ với cô kia. Cô bồ kia làm sư khổ thế đấy. Cô bồ kia chuyện không cần không phải nghe mà cứ phải nghe, không muốn nghe mà cứ phải nghe, khổ. Đúng là thầy chùa là bùa làng này. Cô bồ kia thì bảo nếu không lấy nhau thì bỏ thai, cô ấy không giữ đứa trẻ đó nữa. Con trai con thì đang chưa dứt khoát ra thế nào. Bỏ vợ thì thương con gái, hai vợ chồng đã có một đứa con gái năm nay đã 6 tuổi. Bỏ bồ thì mất con trai. Cái này thì hỏi thầy Thịnh, thầy Thịnh cũng bó tay chịu trói, không thể nào mà trả lời được. Chuyện như thế này, nếu mà gì bỏ vợ thì gọi là gì cũng không được, mà bỏ bồ thì bồ dọa là gì phá thai, mà trong cái thai là đi khám, đi chiếu, đi chụp, đi khám là bảo được thì có con trai, vợ thì đang có con gái, bồ thì đang có con trai, bây giờ bỏ cái nào thì cũng chết, giữ hai thì khó lòng mà giữ được. Các cô có chấp nhận không? Một cô còn chả chấp nhận, huống chi là hai cô. Cho nên đấy, ở đây các ông nha, các anh các chị còn trẻ trẻ nha, tầm 50, 60 trở xuống cũng đừng có vội nghĩ mình là ngon nhá. Đấy, giữ gìn tí không có một ngày nào đó vợ nó phát hiện ra là chết toi luôn đấy. Đấy. Đặc biệt là các vị trẻ trẻ phải chung thủy vợ chồng, đừng có như cái kiểu này là khổ. Bây giờ hỏi thầy, thầy biết hỏi ai? Thật sự thầy không thể trả lời được câu hỏi này các quý vị Phật tử ạ. Có ai có tài lên trả lời hộ câu này cho nào? Thật đấy, thầy câu này thầy bó tay, thầy chịu, thầy không trả lời được. Quả thật là thầy không trả lời được câu này. Thôi xin gửi lên Đức Phật, Đức Phật trả lời được hộ không thì Ngài trả lời cho chúng sinh nó hoan hỷ. Còn con thì ngu si thiếu trí cho nên con không thể trả lời được câu này. Bạch Đức Thế Tôn từ bi hoan hỷ cho con xin được sám hối, A Di Đà Phật. Vì trả lời thế nào cũng không được. Trả lời thế nào cũng không được. Nếu theo lý thì mất cái tình. Nếu theo tình thì không đạt được cái lý. Cho nên nếu một ông sư mà chọn theo tình mà thiếu lý không được, chọn lý mà không đúng tình, không có tình cũng không xong. Cho nên câu này thầy xin sám hối Phật tử này là quả thật là thầy không có câu trả lời. Về vợ chồng gia đình con cái, mẹ con ngồi tâm sự với nhau, bàn với nhau, tự dàn xếp với nhau, thầy quả thật xin lỗi, xin sám hối Phật tử có niềm tin mới đưa câu hỏi lên đây. Mà quả thật thầy cũng ngu si, kém trí, thiếu kinh nghiệm cho nên không thể trả lời được câu này. Các vị hoan hỷ cho, A Di Đà Phật. Ý thứ hai Phật tử này hỏi, nếu con phát nguyện tụng kinh Địa Tạng rồi lấy nước cúng đó mang ra nhà con trai con vẩy thì có được không? Con rất mong được thầy bố thí cho con được gặp thầy 5 phút thôi ạ, để thầy cứu con trai con với ạ. Con kính chúc thầy có thật nhiều sức khỏe và nhiều bài giảng hay để chúng con được nghe hàng ngày ạ. con đã Nam Mô A Di Đà Phật. Nghe là tốt, nhưng nghe phải tư duy, tức là phải suy nghĩ đó, phải tư duy, phải chắt lọc và phải hiểu cho nó đúng về giáo pháp của Đức Phật. Không có là biến pháp của Đức Phật thành một cái gì đó xin cho, mê tín dị đoan thì cũng học Phật như thế cũng bằng thừa vậy các quý vị. Con trai nó hư thì tận tình khuyên bảo, nó nghe được là cái phúc phần của tổ tiên của gia đình nhà mình. Mà nó không nghe thì đây cũng là gì? Cái phúc, cái phần của mình khuyết thiếu. Như trong kinh Phật dạy của nó sinh vào để nó đòi nợ, sinh vào để nó báo oán, sinh vào nó đòi nợ thì nó làm cho kinh tế gia đình khánh kiệt, tiếng tăm cha ông tổ tiên ông bà bố mẹ xây dựng bao nhiêu năm trời nó đổ xuống sông xuống biển hết các quý vị. Đấy là sinh vào để đòi nợ đấy. Còn sinh vào để báo oán thì là gì? Nó biến gia đình nhà chúng ta người người căm ghét, thù hận, mắng nhiếc lẫn nhau, chửi bới nhau, đánh đập nhau, thậm chí là chém giết nhau. Đấy là sinh vào để nó báo oán đấy. Và sinh vào để báo ân thì đương nhiên nó làm cho ông bà bố mẹ dòng họ là gì? Là hoan hoan, hỉ hỉ. Mọi việc đều tốt đẹp, gọi là tam đa phúc lộc thọ, sung mãn vậy các quý vị. Đấy, sinh vào để báo ân, sinh vào để trả nợ thì nó cũng rất ngoan, rất tốt, rất hiền, rất lễ phép, rất đạo đức, và mọi việc đều tốt. Học giỏi, hiếu thảo, ra trường có công ăn việc làm mà rất tốt. Vừa cái lúc mà gì? Cái lúc mà cao điểm trong công việc nó làm, kiếm ra tiền làm giàu, xây nhà, xây cửa cho bố mẹ, vân vân, vừa đang trong giai đoạn nó bắt đầu phát triển một cái thì không may bệnh tật, hoặc không may bị tai nạn giao thông, hoặc không may bị làm sao đó gì, nó bệnh, nó chết, để lại vô số những tiếc thương cho người thân, cha mẹ, anh em họ hàng, bạn bè còn sống ở lại, tiếc thương vô cùng. Nhưng cũng chẳng níu kéo được, vì âm dương cách biệt, mạng sống đã qua. Cho nên ở đây gọi là sinh vào để trả nợ. Trong nhà Phật gọi sinh vào để trả nợ. Khi nó trả hết nợ một cái liền là nó gì? Nó đi. Cái này chúng tôi cũng gặp nhiều lắm các quý vị. Cho nên đến với cuộc đời này, Đức Phật ở trong kinh nói gì? Trung tiểu trung lại có bốn hạng người: sinh vào để báo ân, sinh vào để báo oán, sinh vào để đòi nợ, và sinh vào để trả nợ. Sinh vào để báo ân thì hoan hoan hỉ hỉ, gia đình hạnh phúc, mọi sự tốt đẹp. Sinh vào để trả nợ thì đang cái lúc gia đình hạnh phúc tốt đẹp và đầy áp tiếng cười thì đùng một cái thì nó ra đi, tức nó trả hết nợ rồi nó ra đi, để lại vô số những tiếc nuối, tiếc thương đối với người thân còn ở lại. Đấy, cũng đều khổ cả các quý vị. Còn sinh vào để báo oán, sinh vào để đòi nợ thì đương nhiên là khổ rồi. Đấy, cho nên cái này xin thưa các quý vị, chúng ta cũng không thể đổ cho làm nhà, làm cửa hay các thứ gì đó được. Hoặc là gì? Do cái bệnh xã hội nó ăn chơi trác táng, nghiện ngập cờ bạc, rượu chè, lô đề, cá độ, vân vân, hút sách. Thì cái này đến gì? Bố mẹ cũng chịu, huống chi là vợ con. Thì khó lắm. không thể đổ cho tâm linh được, không để thể đổ cho phong thủy đất cát nhà cửa được các quý vị, mà để là căn bệnh của xã hội. Do cái sự phát triển của xã hội nó nhanh chóng, nhận thức của mỗi cá nhân, tức là mỗi con người đó, nếu không nhận thức đầy đủ mà để cho cái dục vọng, để cho cái lòng tham, để cho cái vật chất nó chi phối, nó lôi cuốn, nó đánh mất đi cái tâm tính, cái bản năng, cái tự tính tốt đẹp của con người đó, thì sẽ dễ vào con đường xa ngã, cờ bạc rượu chè, hút sách ca độ, ăn chơi trác táng. Mà những con người như thế thì chúng ta biết là gì? Rất khó để giữ được hạnh phúc gia đình, vợ chồng. Rất khó để có thể hiếu thảo với bố mẹ, ông bà, tổ tiên được vậy các quý vị. Cho nên xã hội nó phát triển là cái mừng, nhưng mà nó cũng có cái mặt trái của nó. Đấy, chúng ta cứ thấy xem. Ở trong làng, trong xã, trong xóm, khu phố của chúng ta ngày xưa khoảng độ 30-40 năm trước, đi ra đường trẻ gặp già thì cháu chào cụ ạ, cháu chào bác ạ, hay là em chào anh ạ, em chào chị ạ. Nhưng bây giờ chúng ta thấy không? Đất nước phát triển, công nghệ thông tin cũng theo đó mà phát triển, rồi 2G, 3G, 3.0, 4.0, rồi đến 5.0, vân vân nữa. Chúng ta thấy bây giờ là các cụ già ở nông thôn, đứa trẻ đi chăn trâu, chăn bò cũng có cái điện thoại, iPhone, cái điện thoại màn hình phẳng, vào mạng lướt web, đọc tất cả các tin tức trên thế giới rồi. Cái hay có, cái dở có, cái gì cũng có tất tần tật ở trên đó hết. Nếu nó không có bản lĩnh, không có kiến thức, không có trình độ thì rất dễ bị sa ngã, rất dễ bị cái ảo ở trên mạng xã hội nó gì, nó lôi cuốn. Từ cái chỗ đó có thể gì, bị lừa cá độ rồi này nọ kia, đủ đầy đủ các thứ xấu ở trên đó mà ra. Cho nên bây giờ chúng ta thấy, nhìn bề ngoài thì xã hội phát triển về kinh tế, về văn hóa, về đủ thứ cả các quý vị. Nhưng mà sâu bên trong cái văn hóa đạo đức, văn hóa ứng xử, cái nhân phẩm giữa con người và con người, chúng ta thấy bây giờ không biết các vị đánh giá thế nào, chứ chúng tôi thì ngồi nhiều với những tầng lớp các cụ cao cao tuổi một chút, đều đánh giá là gì? Cái đó đang đi xuống. Tức là văn hóa ứng xử, văn hóa đạo đức, lối sống lành mạnh đã và đang càng ngày càng đi xuống. Ngày xưa chúng ta đi ra đường, chúng ta đang 14, 15 tuổi, gặp cả các anh, các chị 20, 25, 30, chúng ta chào là anh, là chị, là chú, là bác. Nhưng bây giờ, 14, 15 tuổi, nó thấy chúng ta đi ngoài đường có khi nó còn dàn hàng ngang đó, nó nẹt ga, nó nẹt bô, nó lên ga, nó gì, nó trêu các cụ già, trêu chúng ta nữa. Nếu chúng ta mà gì, không kiềm được nói là nó một câu thì nó dừng lại, nó gì, nó đấm, nó đá cho, nó chửi, nó bới nhẹ thì nó chửi, bới nặng thì nó gì, nó đấm, nó đá cho, nó vác má tấu, nó vác gì, gậy vác gộc, đất đá nó đâm, nó chém, nó ném cho. Cho nên xin thưa các quý vị, bệnh do cá nhân của người ta không hấp thu được những cái hay của sự tiến hóa của nhân loại, mà chỉ thì hấp thu được những cái dở thôi, thì cái này thì Phật cũng bó tay, huống chi là chúng tôi. Cho nên thôi, nhưng mà dù sao thì Phật tử này thầy cũng khuyên là về thôi, thì cũng nhất tâm là cứ chịu khó tụng kinh niệm Phật mà hồi hướng cho các con các cháu của mình, cũng nhẹ nhàng phương tiện hết lời mà khuyên răn dạy bảo con cháu của mình, xem nó thay đổi được phần nào thì quý phần đấy, nó biết đâu nó đủ duyên nó thay đổi được hết thì càng quý. Cũng có những trường hợp thầy khuyên về cứ nhất tâm tụng kinh địa tạng hồi hướng, thì một thời gian sau tự nhiên con cái nó hư quá là hư, Nhưng mà sau rồi tự nhiên thế nào nó lại dần dần về nó xin lỗi bố mẹ và nó làm mà lại cuộc đời nó thay đổi. Cái trường hợp này thì cũng kể một vài câu chuyện rồi, có đấy. Thì thôi Phật tử này thì cũng khuyên là thôi cứ nhất tâm mà tụng kinh Địa Tạng hồi hướng, dùng phương tiện nhẹ nhàng khuyên răn dạy bảo các con các cháu của mình. Còn cái việc của câu thứ nhất thì thầy đã không có câu trả lời, và câu thứ hai thì thầy khuyên vẫn tiếp tục cái tụng kinh niệm Phật để hồi hướng, cầu nguyện Tam Bảo chư Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ hộ pháp gia trì, thánh linh thần linh hồn thiêng sông núi gia trì cho, lịch đại gia tiên kỳ huyền thất tổ cũng gia trì cho, thì biết đâu nó thay tâm đổi tính được, thì cuộc đời của chúng ta cũng không uổng phí, vừa học Phật vừa dạy con, khuyên cháu nó đi vào nền nếp quy củ gia phong của gia đình nhà mình vậy. A Di Đà Phật.